là chỉ gửi gấp tâm hồn ở nơi một cái bánh siêu hình, và gửi gắm ở tâm hồn hy vọng ở một cái thế giới mô hình, mà bằng cái sức phù trừ gia hộ của một bánh siêu nhân siêu nhiên nào đó, thì cái ý nghĩ chung chung đó, ý nghĩ đó rất là phổ biến với những người có cái lòng tin học.
Đó là cách về chung chung, mà trong đó là cái vấn đề mà khi mà gặp những cái chuyện buồn chán là sầu não đó, thì người đệ tử Phật nói chung là chỉ gửi gấp tâm hồn ở nơi một cái bánh siêu hình, và gửi gấp cái tâm hồn hy vọng ở một cái thế giới mô hình, mà bằng cái sức thì trì gia hộ của một bánh siêu nhân siêu nhiên nào đó, thì cái ý nghĩ chung chung đó, ý nghĩ đó rất là phổ biến với những người có cái lòng tin thật. Nhưng mà sau cái thời gian mà tôi được học Phật, thì trải qua mấy chục năm nghiên cứu cho tới ngày nay, bây giờ tôi đem ra những cái mà tôi đã từng học và từng nghiên cứu được phổ biến với đại chúng, rằng là muốn xây dựng một cõi thật, nó có cái phương cách cụ thể của nó, chứ không phải là dựa trên cái đức tin rồi gửi đánh tâm hồn ở một cái bánh siêu nhân, cũng không phải đặt tin tưởng ở một cảnh giới nào xa xăm khác. Thành ra cái phẩm này là tôi giảng chậm, tới bữa nay là lần thứ 4, lần thứ 5 mà là có thể bữa nay nó hết á, là chính là muốn để cho đại chúng có cái thời gian để suy tư nhiều về cái việc đó. Mà nhắc tới cái việc đó thì tôi xin đề cập tới cái việc mà tu hành ở pháp môn Tịnh Độ để đại chúng nhớ. Pháp môn Tịnh Độ thông thường mình nghe cái giáo lý mà phổ thông đó nè, thì ai cũng có cái tâm là tin tưởng Phật, điều đó là tốt thôi. Tin tưởng Đức Phật A Di Đà có 48 lần nguyện, người nào niệm Phật A Di Đà thì từ một niệm tới 10 niệm là người đó đều được giảng sanh hết. Nếu mà cái nguyện nó không thành thì Phật A Di Đà sẽ không chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái câu đó là nó bí mật vô cùng, nó bí mật vô cùng. Trong 48 lần nguyện có lần nguyện rằng nếu chúng sinh nào niệm từ một niệm cho tới 10 niệm mà người đó không được giảng sanh, nó không được thành Phật, thì Phật sẽ không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sâu sắc lắm đó. Cái niệm Phật theo cái giáo lý phổ thông mà giảng phương tiện sơ cơ cho Phật tử đó, thì mọi người niệm Phật, Lục Tự Di Đà niệm từ một niệm tới 10 niệm cũng được, hoặc là có những vị thầy mà khuyến khích là niệm càng nhiều càng tốt, điều đó không có gì sai trái, không có gì bất lợi cả. Nhưng mà học kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa cũng có phong tịnh độ mà các vị không thể hiểu được như vậy, không nên hiểu như vậy. Mà làm mỗi người niệm từ một niệm cho tới 10 niệm đều được dẫn sanh hết, đều được thành Phật hết. Bởi vì nếu mà các vị niệm từ một niệm tới 10 niệm mà các vị không phải là Phật á, thì Đức Phật Di Đà ngày nay chưa được thành Phật đâu. Mà trong đó 48 lần niệm các vị có khi nào có việc đọc ra, nghĩa là người nào mà niệm từ một niệm tới 10 niệm đều được thành Phật, đều được dẫn sanh hết rồi. Do vậy mà Phật Di Đà mới được thành Phật. Thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng là cái pháp môn Tịnh Độ không phải chỉ đặt tin tưởng ở nơi Đức Phật Di Đà ở Tây Phương với mặt trời lặn, cũng không nên gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái cảnh giới gọi là cực lạc, hoàn toàn an vui thanh tịnh đẹp đẽ trang nghiêm trong sạch ở nơi một cái giới Tây Phương với mặt trời lặn. Mà cái câu mà mỗi người nào mà niệm từ một niệm tới 10 niệm nó đều được thành Phật hết, đều được đản sanh về cõi Phật hết, nghĩa là cái câu đó để nói lên với mọi với đại chúng rằng là người nào mà có niệm Phật thì người đó đã phát huy được cái tự tánh Di Đà rồi đó, và cái người đó đã khơi dậy cái Di Tâm Tịnh Độ. Cái Tịnh Độ là do tâm mình rồi đó. Như vậy là niệm một niệm tới 10 niệm là đã thành Phật rồi. là đã bị giảng sanh rồi. Bởi vì như ta học kinh Pháp Hoa đó mà, tất cả mọi người đều là xem cả thôi, xem cả, chẳng qua là xem nở toàn nguyện, xem nở 80%, 50%, 40%, 30% và xem còn ở dưới mặt nước, ở dưới bụng. Tất cả mọi người đều là xem cả thôi, chẳng qua là còn chờ thời gian để nó phát triển, để nó toàn nguyện, nở toàn nguyện hay chưa. Kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả mọi người đều có Phật sẵn, thì Pháp Môn Tịnh Độ cũng nói rằng tất cả mọi người là tự tánh là Như Đà, nghĩa là Phật Như Đà là các vị đấy, cái tự tánh thân tịnh bản nhân cho các vị là Như Đà đấy. Cho nên là khi mà niệm một hai niệm cho tới 10 niệm là các vị đã khơi dậy cái tự tánh Như Đà của các vị rồi, và đã có thời gian mà có niệm Phật dù ít dù nhiều thì cái tâm của các vị đã có thân tịnh rồi. Đã có thân tịnh rồi, tức là đã dứt bỏ những cái tham sân si mạn nghi sẵn hận thú não tật sang, những cái phiền não đau khổ, những ưu tư đó các vị đã diệt hết, bỏ hết, dứt bỏ ngoài tay cái bằng chữ quán chữ đó, tức là chỉnh đứng rồi thì các vị mới niệm Phật được, mới là những cái quán chữ mà niệm được tự đà được. Thế thì trong cái câu niệm Phật đó vừa là có chữ mà vừa là có quán, à thế thì trong lúc chữ là chữ phiền não vô minh, mà quán là quán cái Phật Di Đà, mà Di Đà là Di Đà tự tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có. Do đó cho nên lúc đó là tâm hồn của các vị sẽ là người ở cực lạc rồi, nghĩa là không có phiền não, không có khổ đau nữa, là cực lạc chứ gì. Thế thì cái câu mà nói rằng là niệm Phật, hãy người nào có phát tâm niệm Phật là đều được thành Phật hết, đều được giảng sanh hết. Nếu người nào mà niệm Phật mà không được giảng sanh, không được thành Phật là Phật Di Đà sẽ không chứng cái quả vô lượng cho đại chúng giác. Mà hiện giờ Đức Phật Thích Di Đà đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là bất cứ người nào niệm từ 1 tới 10 đều đã thành Phật hết. Như vậy là lý tích Phật, danh tự tích Phật, rồi quan hành tích Phật, rồi thần chứng tích Phật, rồi tôn tọ tích Phật, rồi nơi cứu cánh tích Phật. Thế thì là Phật của ta là Phật từng phần tâm, Di Đà của chúng ta là tự tánh Di Đà của chúng ta, và thành Phật Di Đà từng phần trăm, 5%, 10%, 20%, 50%, 80%, và 100% mới là phát nhưng trọn vẹn cái tự tánh Di Đà. Do cái chỗ đó cho nên là cái pháp môn Tịnh Độ đó đừng có hiểu là gửi gắm tâm hồn ở bên kia thế giới mà được. Mà pháp môn Tịnh Độ cũng chủ trương là như tâm Tịnh Độ, hãy tâm các vị thanh tịnh thì cái quốc độ mà ta đang ở đây đó nó sẽ thành ra cảnh giới cực lạc. Chừng đó các vị nghe tiếng chim trở thành ra tiếng nhạc, mà tiếng nhạc đó là tiếng nhạc trở thành ra tiếng pháp. Tiếng nước chảy, tiếng gió là gió thổi, tiếng là lá cây khô đều thành một bản nhạc êm đềm, là dịu mát mà tâm hồn hạnh thôi an tịnh, và nó có thể biến thành ra những cái pháp, nào là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là vân vân và vân vân, nó biến thành tiếng pháp. Thì lúc đó các vị ở tại đây mà các vị không còn khổ nữa, không còn khổ nữa thì tức là cực lạc chứ gì. Tôi nói như vậy để phối hợp lại với đại chúng nhớ rằng là xây dựng cái cõi Phật mà gọi là cõi Phật cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, cũng không cần phải rời bỏ cái cảnh giới này. Cảnh giới này là ở cõi giới, cảnh giới này mà có thể thành Phật A Di Đà được, và có thể có cảnh giới cực lạc được ở cảnh giới này. Giống như Kinh Di Lặc Phật này thì nói ta bằng như thế này, cái cảnh giới này nó là thanh tịnh mà. Khi mà nhân bằng tâm Phật, bằng đức tuệ Phật nhãn đó nè, đức tuệ nhãn của Bồ Tát đó nè, cảnh giới này nó thanh tịnh. Chứ không phải là có ô uế nè, ô uế là tại tâm ta ô uế cho nên ta thấy cảnh ô uế đấy. Thành ra bữa nay tiểu sa tiết là cái chút trời quốc tình. Thì bữa hổm đại chúng thấy rằng đấy, cái chất vị mà xây dựng quả thật đó mà là xây dựa trên thanh tâm, tịch tâm, dựa trên thanh tâm, tịch tâm, trên bồ đề tâm, dựa trên hồi hướng phát nguyện tâm, vân vân. Chúng ta đã đạt rồi đấy, chứ không phải là xây dựng quả thật bằng những cái sư trưởng là bốn đoạn bằng tự gian sinh, mà muốn xây dựng bằng bồ đề tâm, bằng thực tâm, bằng hồi hướng thất niệm tâm, bằng trí thành tâm, vân vân, thì phải dựa trên chính sinh làm cơ sở để mà để đặt mắt với những cái công dụng của những cái tâm lành của mình đó. Đưa mà ta học rằng là Đức Phật có biết rằng từ từ tâm tịnh là khắc tất thật độ tịnh. Việc tịnh thật độ là tương tịnh của tâm. Muốn cái tâm được tịnh, muốn có quả thật thanh tịnh thì trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Tâm mình thanh tịnh thì Bồ Tát có quả thật thanh tịnh. Lúc bây giờ ông ta lại phát khởi niệm dài nhanh. Nếu như tâm Bồ Tát thanh tịnh thì có cõi Phật được thanh tịnh, vậy thì thứ tên ta chưa 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 tên nhân hành Bồ Tát hạnh, có lẽ nào tâm không thanh tịnh như sao mà cõi Phật ngày nay không thanh tịnh như thế này? Đây cái câu nghi ngờ cho ông Sao Lợi Pháp rất là vô lý. Theo lời dạy của Phật Thích Ca, thứ tên nhân hành Bồ Tát hạnh mà cái tâm của mình thanh tịnh, cho nên là khi thành Phật mới có được cái quả Phật thanh tịnh. Vậy thì Đức Phật Thích Ca trong lúc tu nhân há không thanh tịnh như sao? Mà ngày nay Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, quả lúc của Ngài gọi là cả ta bà, ô trượt, nhiều phiền não, khổ đau về mặt nội tâm, nhiều cái sông núi hầm hố chân gai gồ ghề về mặt ngoại cảnh như thế này. Vậy chả lẽ là Đức Thích Ca hồi trên cái Bồ Tát hạnh đó là không thanh tịnh à? Những cái quả bây giờ không thanh tịnh như thế này, một con nghi ngờ rất là chú ý. Nhờ con nghi ngờ đó mà Đức Phật nó triển khai ra, cho ta thấy rõ ràng đây này. Phật biết cái nguyện hoài nghi của ông Sa Lợi Phất, liền bảo rằng, Ngài Sa Lợi Phất ông nghĩ thế nào? Mặt trời mặt trăng có sáng chăng? Mặt trời mặt trăng há không có chẳng sáng hay sao? Thế mà những người mù họ không thấy. Ông Sa Lợi Phất thưa rằng, bạch Thế Tôn, mặt trời mặt trăng vẫn sáng, nhưng người mù không thấy là lỗi tại mắt họ được. Những người sự thật, Phật hỏi là hỏi dựa trên sự thật, và ông Sa Lợi Phất đáp cũng là dựa trên sự thật. Mặt trời mặt trăng vẫn sáng. Đức Phật cho biết như thế, và ông Sa Lợi Phất và mọi người đều công nhận như thế. Vậy mà tại sao người mù họ không thấy sáng? Người mù không thấy sáng là do cái lỗi ở tại của mắt họ mù. Mặc dù này Sa Lợi Phất, do vì cái tội trước của chúng sanh làm cho chúng sanh không thấy cõi nước thanh tịnh trong nguyên của Phật, chứ không phải cõi nước của Phật không thanh tịnh, không trang nguyên. Thầy, câu này lại chúng ta ý rồi. Ý nói cái chuyện của gia đình các vị có người trong nhà cửa các vị trang bị là máy lạnh có nè, tất cả những cái chuyện như nè, TV nè, đầu máy nè, và mọi thứ cần dùng trong nhà đều là sang trọng hết. Nhưng mà có những cái lúc mà những người ở trong cái hoàn cảnh sang trọng đó không bao giờ thấy được cái sang trọng đó là thích thú và an vui đâu. Khi mà tâm hồn nó bấn loạn rồi, nhà nước sắp chuyển kê rồi, người đã phạm tội là gian nhiều giáo làm mất của tài sản của thợ của nghĩa rồi, và nhân dân nợ nần tái đòi rồi, vì những cái chuyện mà mình tích lũy qua cái quá khứ sai lầm đó mà, thì bây giờ tất ở trong cái nhà mà tự nhiên đầy đủ đó, cả xe, cả nhà lầu, cả mọi thứ, đèn tây, đèn pha, các thứ âm nhạc gì trỗi lên đều người đó không có ăn vui được, không thấy hạnh phúc được nữa. Từ từ tâm tịnh tất thành độ tịnh, mà tâm không tịnh thì không có quả thật tịnh hết. Cái tâm mà phiền não đau khổ mà lo như vậy thì cái cảnh lần lấy cỡ nào, sang hoàng cỡ nào, đẹp đẽ cỡ nào, sang trọng cỡ nào đều không có đối với người đó. Ngược lại, có những cái gia đình đơn phương giản dị mà trong gia đình hạnh phúc, trên thuận dưới hòa, con đủ no, lâu lâu ngon được một vài bữa trong tuần, đòi ra áo mặc ấm mà không lè vẹt, không có mô đen, không có nhiều thay đổi mặt hàng, nhưng mà chân phận muốn hòa cha mẹ con cái chồng vợ đầm ấm thì cái nhà đó là cái nhà tôi gọi là cái nhà hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc là do tâm con người có an lành cho nên mới có ra hạnh phúc, chứ không phải là do tài sản vật chất gì mà có an vui hạnh phúc được. Do cái thấy của tâm tư của con người. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà thấy quả thật không tận hay không thật tận nó cũng giống như vậy. Nếu mà cái tâm trạng của những người mà bị tham sân si mạng, bị phẫn hận thiếu não tật sang nó dần dò nó ra cuốn quân cuồng trong đó, thì làm cho cả nước này lúc nào cũng là quay cuồng, cũng là đau khổ, cũng là ưu tư tràn ngập mà thôi. Chỉ có người nào mà tâm hồn chi túc giả thì tương hòa địa thượng viên như an lạc. Cái người sống cái đời sống rất chi túc, biết đủ an bằng lạc đạo thì cái người đó dầu nằm dưới đất mà cũng vui. Còn người không chi túc dầu là ở tỉnh già sang như người nói cũng không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có người ý. Vì vậy cho nên cái đường lối tu của đạo Phật thì những người mà chạy theo danh vọng và việc làm nhiều nó đứng ra những người đó tu đạo Phật không được. Những người tu đạo Phật là những người mà phải thấy được cái tính cái bản chất của danh vọng, của địa vị, của tiền tài, là nó là một cái nguyên nhân bất an xấu xa của cuộc đời. Mà cái người mà muốn tu hành là phải là cái người an phận thủ thường, thủ dục như tốt thì mới gọi là người đệ tử Phật. Nó thẳng là như thế. Mà tính gì cái chỗ nói thẳng đó, cho nên là nói chung là trong cái hội trường của tôi mà đi nghe tôi giảng thì không có nói đúng, là không có cái người mà đang làm giàu vô lớn. Những người làm giàu vô lớn là cũng ở đâu xong chứ không có tới tôi. Là vì những người mà đang mình gian trên đà mình lên cao về dân, về lợi, về tiền tài đó là nghe tin tôi là chết liền. Bởi vì cái kinh điển của tôi nói là tôi nói theo cái kiểu của Phật, nó an lạc là an lạc bằng tâm hồn, chứ bằng tâm an, bao óc ổn mà tánh định thể tâm an. Cái tâm mà an rồi ở trong nhà tránh giúp đất cho nó cũng an, mà cái tánh của mình định rồi là ăn rau ăn cỏ tầm thường mà nó cũng ngon, nó cũng thơm nữa. À, cái đường lối của đạo Phật là nó như vậy. Nhân gia sử nguyên gia, nhân gia bằng mà sử sử nguyên gia hết, thà là không có người chuyện rất lớn mà ta ở nhà nghèo, chứ không gì là rất lớn như bời bời mà ở trong cái nhà tiên ngọc. Đó là cái lối của người tu hành là vậy. Nhân gia sử Phật thô thạc mà thấu bệnh với Phật tương được, thà không bệnh mà ăn cơm hẩm canh ra, canh rau, chứ còn một bệnh người về mà uống cao lưu, xanh lưu, bế uống lưu, là cả ngày để làm gì. Thì cái người mà học đạo là phải là cái người biết hiểu được chính tục mới có an lạc thật. Thật ra cái quả thật mà Đức Phật cho biết đây là muốn có được quả thật thanh tịnh là phải tâm hồn thanh tịnh. Mà tâm hồn muốn thanh tịnh thì chỉ có cách là phải sống đơn sơ giản dị hiểu được chính tục. Cái lợi pháp do gì tổ chức cái chúng sanh làm cho chúng sanh không thấy quả nước thanh tịnh cho nên cái Phật cái sinh thái là quả nước của Phật không có thanh tịnh, không có trang nghiêm. Đó là thấy quả nước của Phật giống thanh tịnh mà tại ông không thấy. Phật thì thấy thanh tịnh, tại sao là nó chưa thấy được thôi. Bây giờ trời la tế phạm nhân nói với ông Sáu Lợi Thất rằng ông đừng nghĩ như vậy, không nên cho rằng quả thật của cái con ta không thanh tịnh. Chúng tôi thấy cõi Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh như con của trời tự tại, như cõi nước của chư Phật trong mười phương. Là cái thượng nhân là người như trời, nhưng mà chứng đắc thiên nhãn. Vì chứng đắc thiên nhãn cho nên là thấy được là cái sự thanh tịnh của cõi Phật, cũng như là thấy được cõi nước của chư Phật mười phương. Ông Sáu Lợi Thất nói rằng tôi được thấy cái cõi này là gò nóng, là gai gốc, là núi non, là rừng núi và nhiều những cái thứ cây ấy. Và cái thầy Dương nói tại vì tâm của ngài còn phân biệt thấp cao cho nên ngài thấy cảnh giới có thấp cao gò nóng. Tại ngài không sử dụng tuệ nhãn cho nên ngài thấy cõi nước thật không thanh tịnh đây thôi. Thưa ngài Sáu Lợi Thất, Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sanh bằng cái thấy bình đẳng, phát xuất từ thanh tâm thanh tịnh và sử dụng cái trí tuệ thanh tịnh thì ngài sẽ thấy cõi nước của Phật thanh tịnh. Nhìn giảng pháp bằng cái trí tuệ bình đẳng mà nhìn giảm hết. Thì cõi nước này gọi là cõi ta bà này vẫn thanh tịnh đấy, còn ta nhìn không bình đẳng mà ta thấy cái kẻ nghèo người giàu, kẻ sang người nghèo, ta nhìn thấy giảm hết ta không được, ta đánh giá cây này hả, bông này dưới, bông kia không dưới. Tôi nói một chuyện rất tầm thường nha. Mỗi một cái mà trồng hoa, mua hoa về để mà chơi đó nè, các người thấy là các cái thuốc lá hả, cái các nó chung là các cái bông, đều là mỗi một bông, mỗi một thứ bông hoa nó có một cái dáng vẻ đẹp của nó. Kể cả bông hoa ngoài rừng á, hoa dại ngoài rừng nó cũng có cái dáng vẻ đẹp của nó nữa. Vậy mà người ta trồng hoa trong đó có cái thứ phong lan hả, phong lan rất là nhiều thứ, mà người thứ phong lan đẹp lắm, mỗi thứ nó có cái vẻ đẹp của nó mà. Vậy mà những cái người giàu có người ta lựa cái phong lan nào mà một chữ cho tới hai ba chữ một cái giò lan vậy đó, người ta chơi, người ta cho mình chơi như vậy mới là sành đời, mới là giàu có, mới là phong lưu, mới là người, mới là sang trọng. Thì cái đó là do cái tâm không bình đẳng đấy, nhìn giảm pháp thì do mình đánh giá đó mà. Chứ còn tất cả các loại hoa mà các vị nhìn được chữ kể ra cái hoa gọi là cái hoa mắc cỡ, cái hoa xấu hổ đó, nó mới nở ra, nó ngoài rừng nó đẹp lắm. Những cái hoa mua ngoài rừng nó đẹp lắm, nhưng xuất ra ngoài rừng đẹp lắm, nhưng mà do mình đánh giá sai lầm, mình đánh giá bằng biến số sở chất. Cho nên là đi mua một cái giò lan mà hai ba chữ vàng, trong khi nó các cái thứ lan mà nó là 15-20 ngàn đồng, nó cũng tốt như vậy. Có những thứ hoa mà rẻ hơn đi nữa mà nó cũng có cái giá trị đẹp đẽ của nó, nhưng mà người đời là chạy theo cái đó, chạy theo cái dân vọng, cái địa vị, cái nhân dân, cái mốt, à gọi là cái mốt của thời đại. Cho nên là tôi nói là các cô mặc dù phải trở nên mặc dù, nếu các cô nào mà mặc dù đó mà còn chạy theo mốt, là các cô có đi chùa nghe kinh chơi, chứ các cô chưa có thành nhận kinh. Thưa cái thanh nhập kinh nó hẳn nha, thanh nhập kinh là không có mốt gì hết phải ạ. Tôi học chữ ngò nhỏ, tôi học mấy câu này là nói về nhà cửa ha, phòng ốc bất khả cao, bất lậu tiện hảo. Nhà cửa không cần cao sang lầu đài chống chở, những khung dột là tốt. Còn ấm thực sự bất tại tân cung, nhất bảo tiện hảo. Vì việc ăn uống là không cần cao lương mỹ vị, nhưng no là tốt. Còn phú thê, cứ vợ, phú thê bất tại nhan sắc, hiền nhất là tiện hảo. Cứ vợ không cần nhan sắc, chứ là diễn điều là đẹp đẽ gì đó lắm nè. Nếu là hiền nhất là tốt. Thế là cái cách sống của những người mà thánh nhân là đều như vậy. Ăn là no, đủ chất bổ là tốt. Áo mặc là ấm để cho mũi lòng không cắn, là để che mưa che nắng là tốt. Vợ cứ vợ cũng lấy chồng mọi người hiền đức là tốt. Nhà cửa không cần quá sang trọng, miễn không dột chính đáo là tốt. Cái cách sống của người xưa mà nó bị thánh nhân là luôn luôn là nghèo, các vị nhớ như vậy. Rồi thánh nhân họ sống ra cái đạo đức của họ mà, cho nên thánh nhân xưa nay là nghèo hết. Thành ra là cái người học đạo cũng vậy thôi, nó phải có cái sự sử dụng sự tốt như tuệ mới sự nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ các cái khác là không cần lắm đâu. Cần nghĩa là để cho nó đầy đủ những cái phương tiện trong cái thức mà để bồi dưỡng cái tâm linh, cái trí tuệ của mình, mới có sự an lành giải thoát thật sự. Ở vì cái chỗ đó cho nên là tôi nói thẳng vậy đó nè, thành ra những người mà còn trả theo những cái mất này mất nọ, trả theo cái mũi là có dân dòng địa vị là nghe cái giảng đề của tôi nói là không hẳn. Còn tu hành mà nói rằng là mình tu hành mình phải có phước báo, cho nên mình phải ăn mặc cho thiệt đẹp, cho thật sang, mình ở cho thiệt sang, cái đó là phước báo. Còn cái tu không có phước báo mà bình thường sạc nghèo khổ bệnh dân dân vậy vậy là tu hành không phước báo, tôi nói cái đó là không bậy dữ vậy. Thầy trò nó bậy cả lũ, ngu sư cả lũ. Đâu có phải là phước báo là cái chuyện mà ăn mặc là lẹt cho đẹp đẽ rồi là tu luyện, cái đó phải phước báo. Rồi anh thầy cái khác cái trọng, cái đó cũng phải phước báo. Nếu mà nói phước báo dựa trên cái ăn sang mặc đẹp xài trọng để tu kỳ Sao qua như vậy là chẳng lẽ Đức Phật của ta kể từ ngày mà ra khỏi hoàng cung đi tu hành là bao nhiêu năm lực nhiên khổ hạnh, rồi bắt đạo với tội Bồ Đề, rồi 49 năm xuất pháp, tới lúc đó nghĩa là Đức Phật thành Phật rồi chẳng còn cái phước báo nào nữa hay sao? Cho nên vấn luận người lão mới đúng. Thành ra tôi nói chung nguyên chất, người Phật tử nào mà phát tâm mà muốn tu thiệt là các vị sẽ có một cái sức cùng một cái nguyện lực ở bên trong vô địch, bên ngoài chạy theo danh vọng địa vị tài sắc cỡ nào các vị vẫn an ổn tự tại, không bao giờ là lay động trong tâm hồn. Như vậy mới gọi là người tu. Người tu nó phải có một cái trí tuệ và nó có một cái nguyện lực duy nhất thiên thượng. Chứ mà ta chạy theo người mình chạy theo mấy lần mà mình không có cái áo đó thì mình khổ thậm chí như việc hủy của ta đi ra mai bộ quần áo thân lên. Đó là nghĩa là cái tu quá nhiều lắm. Nên có thời gian á, tôi nói mà đại chúng là thấy rằng là có thời gian mà mấy ông người tu hành là mặc cái áo cho mình, áo cái giặt khách. Áo giặt khách đó là cái áo của ông đạo tu hành, áo bình thường mặc trong nhà. Từ lâu đã quy định vậy rồi, mấy mươi năm mà cái đám của tôi học mấy mươi năm cũng đều mặc vậy hết nè. Nhưng mà sau đó có một cái lúc mà cái đám thanh niên nó chạy ra cái lớp cái thời đại á, là nó ra cái áo là không có cái giặt hà nữa mà nó ra cái cổ kéo bên đây, là cổ cái đầu nó kéo bên đây, nó ra cái đèn là ăn cái giặt là xuống bên. Hỏi cái áo nó là áo gì vậy thì mấy ông nói là áo này là áo bác sĩ, áo của bác sĩ. Thì tôi điều tra ra, tôi hỏi bác sĩ là tại sao bác sĩ là cái áo này, cái áo này bác sĩ bệnh ngủ. Trời ơi Phật ơi, áo bác sĩ bệnh ngủ, bây giờ tôi sử bệnh cũng đi học bất chấp cái áo bác sĩ bệnh ngủ để mà lấy mặt như đồng hành ngoài đường á. Cái đó là một cái sự làm cho nó suy tàn đạo Phật, chứng tỏ rằng là ở trong con người mình không có cái gì ở trong con người mình hết á. Lập trường không có, quan điểm không có, chỉ là chạy theo đuôi cái thời đại như vậy thì tôi hỏi cái tu hành trí tuệ ở đâu? Nhưng mà điều đó là điều có hạnh. Thành ra là tôi nói đây là trong hạnh duyên của các vị đến chùa. Mà đến chùa là tôi nói với tôi chấp lệnh, người Phật tử nói với người Phật tử. Nếu mà muốn có sự an lạc thật sự, các vị phải bồi dưỡng sao dồi trong các vị có một cái nguyện lực bên trong, không có chạy đua theo kiểu của thời đại. Cái nào hay thì là ta học, thời đại văn minh tiến bộ để xây dựng đời sống con người an lành hạnh phúc ta học, còn những cái thứ đồ lặt vặt đó ta không có theo. Áo gì mà dưới rồi còn có ngang rút, còn lòi lưng trước, lưng xúc, sao xúc. Rồi nếu mà Phật tử mà cứ học cái đó nữa thì tôi hỏi cái đó còn cái gì nữa là phẩm chất của mình đâu. Người ta gọi là áo khỉ đó nè. Bạn già ra là ta ưa mặc áo khỉ. Nhưng mà nói như vậy là các người thế gian mà tôi không có nói nha. Ta mặc áo khỉ đó thì áo tròn thì cũng được hết á, không sao. Ở đây là tôi nói thật như của người Phật tử là ta không thể mua đòi, không cần thiết những cái đó. Người Phật tử phải có lập trường, phải có tư túc. Nhưng mà nói là nói cái đạo lý là phải nói thẳng thừng như vậy. Còn các vị bây giờ thì là các vị chưa thể là thành Phật được, chưa thành danh được, thì các vị cứ mặc áo gì mà không mặc gì đâu mà. Bởi vì các vị mà muốn mặc gì mặc, mà muốn theo thời đại đẹp đẽ đó, thì tôi xin nhắc các vị là các vị nhớ rằng các vị tôi về nhớ nhân thừa thôi, chứ đừng có đòi thành Phật gấp. À, thông thường ai tu cũng muốn tự sinh cho giữ lại Phật, cho giữ là bằng nhiều cách rồi muốn thành Phật gấp là chưa được đâu. Nếu các vị còn hòa mình trong thành tộc thì các vị nhớ là các vị tu nhau. Nhân thừa, nghĩa là giữ gìn là bất pháp, là bất đạo, bất danh, bất vọng ngôn ý ngữ, nghĩa thì ác khẩu là không uống rượu, tức là năm giới thôi. Thì các vị có thể thay đổi hết mà tha được. Nhưng mà ta đổi mất như vậy có nghĩa là trong đường giải thoát giác ngộ là các vị là cái người đi mới đất hai thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, trong khi đó là nó còn tới 95 đất nữa, nó mới tới là cái đất thứ 100 là chú cấm đại bể là như thế. Vì vậy cho nên cái việc tu phải xác định lại cái tu của mình. Có những người Phật tử nói với tôi là khi mà nghe kinh rồi tư duy rồi là tự đánh giá cái giá trị của mình, giải thoát cỡ nào, giác ngộ cỡ nào, có chứng quả tới cỡ nào hay không, tự mình biết được là do cái chỗ đó. Nếu các vị còn hoàn cảnh nó còn ràng buộc theo sự thế gian thì các vị nhớ là các vị tu nhân thừa, đừng có đòi hỏi cái gì nhiều lắm. Và sự thật nó vậy thôi. Mà cũng xin xác định một câu nữa rằng là các vị đã tu nhân thừa mà đúng rồi đó, là cái lúc mà bỏ phân này là các vị như sức trở lại làm người, chứ không phải sợ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh như là người ta hoang mang sợ sệt đâu. Bởi vì đạo lý nó có cái tiêu chuẩn của nó. Người nào quy pháp bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tâm bất đọa phàm sanh. Còn là ngũ giới nó ngang bằng với hồi xưa ta phối hợp với tam can ngũ thường. Trong cái lòng phái mà các người Phật tử họ thái đó mà, nó gọi là bản phận ngũ thường, giới bất đọa tam đồ. Người nào mà giữ gìn mà ngũ giới nó ngang bằng với cái đạo lý của tam can ngũ thường thì cái người đó không có lý do để đọa vào địa ngục ngạ quỷ trước năm. Tiên thánh lợi sanh của mỗi mạch rất ưu tư, các vị tiên thánh làm cái phương tiện lợi sanh cũng không ngoài ngũ giới. Mà ngũ giới mà giữ đúng rồi thì không có đọa tam đồ. Vì vậy cho nên trong cái cách đừng có hốt hoảng, đừng có sợ sệt, mời các thầy lại chẳng qua là cái tình thầy trò rồi tổng nghiệm cho cái nghi lễ nó thành một cái tập quán, như là nhiều đời nhiều kiếp vậy, làm vậy thôi. Chứ có tụng cũng không lên được không, mà không tụng mà bình sanh người ta tu hành giữ gìn tâm như thế giới ta cũng không đọa tam đồ kia nè. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, nó thẳng với các vị. Cho nên có điều kiện rước thầy cũng tốt, mà rước thầy không được cũng không sợ luôn. Và nhớ rằng ế mà mình mà tu có phải tam quy là ngũ giới thôi thì đừng có mong mà ông thầy mà phục vụ cho hiện trường những thừa tướng Phật lực chính pháp dân kinh tốc xã mê đồ tảo đăng tịnh độ. Nếu mà giữ tâm nguyên giới là không có xã mê đồ, không có đi vào mê đồ đâu mà xã. Và còn hướng dẫn mà tảo đăng tịnh độ nó sớm lên tịnh độ nó cũng không lên được, nói thẳng. Mà nhất định là tôi muốn giới thiệu các vị trở lại làm người. Là các vị tôi thực hiện thì các vị trở lại làm người, nhưng mà người giàu có hạnh phúc an lành trong gia đình hơn, chứ không có sinh tịnh độ được. Tịnh độ các vị đã xong rồi, hiện giờ các vị đều sinh tịnh độ rồi hết. Bởi vì các vị đã niệm Phật rồi nè, có niệm Phật rồi thì các vị đã sinh tịnh độ rồi. Cái giờ phút nào là niệm Phật là giờ phút đó vẫn sinh tịnh độ. Cái giờ phút nào mà niệm A Di Đà là cái giờ phút đó là các vị là tự tánh các vị trở thành Di Đà rồi. Cho nên sinh rồi hết. Cũng như tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, các vị có Phật tánh rồi hết. Là Phật tánh Thích Ca, là Phật tánh Di Đà cũng vậy thôi. Cái đó là nói như là nói rất kỹ luôn. Có lập trường rất sắc những dạng và biết rằng việc tu hành của mình thành tựu tới đâu, dựa trên cái đạo lý nhân quả của Phật. Cho nên đừng có sợ. Các vị ráng mà giữ gìn tâm như thế giới trong cái lúc thân tiền này mà tới thực chất đừng bao giờ hải hùng sợ sạch về dọa trong ba mình á. Nhưng mà nhớ là phải giữ được thiệt á. Chứ mà mình giữ ở bên ngoài á, mình đi chùa mình giữ, hoặc là đối với bạn bè bên ngoài mình giữ, mà bên trong mà mình không giữ đó, mình giữ cái chỗ ta sáng, cái chỗ công cộng, mà cái chỗ tối tăm, và cái chỗ mà ai thấy mình không giữ là cái đó không bảo đảm mà. Cho nên là cái quan trọng là cái rằng là tức tâm là nọ tàn, là tức tâm là cái tâm ngay thẳng. Dù ai biết, dù ai không biết, dù ai thấy, dù ai không thấy, mình phải giữ được cái đó, giá trị người con. Thân tâm là cái tâm không tính, thân tính. Thân tính là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Thân tính, việc tội ác không làm dầu không ai thấy. Vì cái đó mới rõ làm. Lúc bây giờ Đức Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, bất thiện đa ngàn đại thiên thế giới này hưởng hưởng trang nguyên đẹp đẽ hơn muôn ngàn thiết tinh bảo hợp thành. Chẳng khác gì cõi nước của Đức Phật bảo trang nguyên kết hợp bằng vô lượng bảo trang nguyên tâm đức. Ở đây tôi nói rằng là Đức Phật dùng ngón chân mà ấn xuống. Như vậy có nghĩa là dùng cái sức oai, nhờ cái sức oai thành Phật. Thì cái câu này á, mà mình phân tích á, về cái phương diện nghĩa nghĩa mà để đánh đổ và bỏ đi những cái mê tín qua đường á nè, thì sự thật là do cái lời Phật dạy mà làm cho mọi người tỉnh ngộ, nó gọi là quay thành Phật, gọi là xuất thành Phật, làm cho mọi người tỉnh ngộ, bừng tỉnh ngộ mà thấy được rằng quả nước của Phật Ca cũng như quả nước của chư Phật đều chân thanh tịnh. Chứ còn cái từ mà dùng cái chân mà ấn xuống đất cái mà cái đó là một cách nói. Cách nói là đất là cảm ơn đất là tâm địa, đã chứng nói rồi, tâm là tâm địa, tâm giới tương xưng tâm chủ, tâm tam giới là tâm là chủ. Người nào quán tâm là người đó có được giải thoát, người nào không quán tâm là người đó có rốt ráo tầm luân. Tâm chúng sanh nếu như đại địa, nếu có thể giả sanh từ đại địa, tâm chúng sanh cũng vậy, nó có thể sanh pháp thế gian, cái thế gian hữu hợp vô hợp, độc giác bồ tát, thậm chí nó sanh ra như là. Do đó cho nên là trong tam giới được gọi là duy tâm, lấy tâm làm chủ. Thành ra là nói rằng là Phật lấy chân mà ấn đất á, có nghĩa là lấy cái sức trí tuệ bồ đề niết bàn Phật, những cái trí tuệ giải thoát cái nội đó mà tác động vào tâm tâm địa của mình. Thì lúc bây giờ mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy rằng là cõi nước của Phật chúng ta cũng thanh tịnh giống như cõi nước của chư Phật mười phương. Chứ còn nói rằng Đức Phật mà lấy người chân người mắm xuống đất rồi nó hiện ra cái cảnh kia đó, là nói cái đó là cách đây một hai trăm năm, năm ba, một vài ngàn năm, thì cái thời kỳ mà người ta ưa tin vào những chuyện gian đường đó thì người ta nghe người ta chịu lắm. Nhưng mà thật sự ra cái chuyện gian đường đó, cả núi sông đất liền trời mây non nước, nó là tự thể của thân mạng và là tự thể của cảnh giới của sinh mệnh. Hai đặc tính của A-la-gia là năng trì mà năng biến. Năng trì tức là nó giữ gìn, nó giữ gìn, nó bảo trì giống như cái kho. Bởi vì cái A-la-gia là tàn đó nè, xung quanh là tàn đó nè, cái tàn là nó giống như cái kho, nó bảo trì, nó chứa đựng các hột giống. Rồi biến đó, tức là nó khi mà đem hột giống nó ra mà phân giải bên ngoài đó, thì tùy theo nhân duyên mà mỗi cái hột giống nó sinh trưởng theo cái nhân duyên của nó để mà nó thành ra mọi thứ. Năng trì là có năng lực chấp trì được căn thân và hoàn cảnh của căn thân. Cái thức A Lợi Gia, cái tổng thể này đó ha, nó có cái cả khả năng chấp trì căn thân. Do đó cho nên chúng ta ở trong cái A Lợi Gia thức, cái nhất thiết cũng thức tao vẫn sống nè, là do nó có cái khả năng năng trì, nó chấp trì, nó giữ gìn căn thân của hữu tình là như con người, của vô tình là như sự tình vật. Và hoàn cảnh của căn thân ấy tức là khí thế giới. Như vậy thì đó, ai là gia là cái này đây, đó, trùm chứa hết. Thì ở trong này ai muốn cắt nghĩa là trong này là có oxygen, là có hydrogen, là có carbonic, là gì tất cả những cái loại đó, các cái loại mà dưỡng khí, sinh khí, than khí, gì khí, tất cả những cái môi trường sống theo bây giờ khoa học ngày nay nói đó, thì như thế học người ta các nghĩa rằng tất cả cái đó đều là nằm ở trong cái tàn thức cả, cái A-la-gia thức cả. Do đó mà nó có cái sức duy trì căn thân và hoàn cảnh của căn thân của khí thế giới. Còn cái nghĩa năng biến của nó là nó có công năng biến khởi các hiện tượng trong vũ trụ. Đấy, cái bằng như thị biến, chỉ năng biến đó, do mấy cái chủ thức như thị biến. Năng biến là có công năng biến khởi của các hiện tượng trong vũ trụ. Chữ biến đừng hiểu theo cái nghĩa biến quá ảo thuật. Hồi nhỏ tôi học di thức đó là anh em học nhau rồi ra cái đại biểu mà ra đâu nếu nói di thức rồi giờ chú mày giỏi có cái đủ có thức rồi đó, giờ biến đi, biến một núi ngay cái sân này cho tôi coi. Không phải biến vậy, biến cái đó là biến quá ảo thuật cái đó, đừng biểu làm như vậy là không được đâu. Cho nên đừng hiểu cái nghĩa biến như là biến quá ảo thuật. Biến có nghĩa là vận động, là phát khởi hiện hành hay là biểu hiện. Vận động hay nó phát khởi ra hay là biểu hiện, mà biểu hiện là cũng tùy theo nhân. Nhưng chỗ nào hợp, chỗ nào đồng chủng nó mới tương phù, nó hợp cái chủng tử của nó mới là hợp lại nó hình thành, chứ không phải chỗ nào nó muốn biến lúc nào cũng được. Tùy theo giá trị của A Lợi Gia mà căn thân khí thế giới được phát hiện. Căn thân là thân thể. Hiểu cho Bồ Tát mà xem nở 60% là tiêu biểu cho duyên giác thừa. Bây giờ sen nở 50% là tiêu biểu cho A-la-hán tới quả thanh văn. Và sen nở còn bốc mà vừa phải mặt nước là ví dụ cho thiên thừa, nhân thừa. Thậm chí sen còn ở dưới đất cũng là ví cho nhân thừa. Tất cả đều là sen cả. Tất cả từ chúng sanh cho tới là phân văn duyên giác của các Phật đều là xen cả. Thế thì là do Đức Phật dạy như thế, dạy cái giáo lý như thế, làm cho mọi người tân duy tự thấy mình là Phật cả. Phật là xen thì tất cả mình cũng đều được ngồi trên xen cả. Cho nên bây giờ đó nè, bây giờ có pháp môn tịnh độ đó mà chúng ta đọc đó mà, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ sư cửu phẩm nhân hoa vi phụ mẫu đấy, sanh nguyện sanh về để cảnh tịnh độ thì chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Xin nhắc rằng tất cả chúng ta bây giờ không ai không phải là ngồi trong chính phẩm sen vàng, nhưng mà có thể là ta ngồi trong cái phẩm mà cỡ chừng cái phẩm thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm gì đó đã để vậy, chứ còn cái phẩm thứ chín đó thì ta chưa được đâu. Cái phẩm thứ chín là đại để là tiêu biểu cho cái phẩm mà cuối cùng trong đỉnh là sen nở toàn diện, cánh nhị duyên hạt nở bay ra hết, là tiêu biểu cho Phật quả. Còn như chúng ta đều là sen hết thôi. Cái câu đó là trong pháp môn tịnh độ đó, là cái câu đó là giáo lý mà nó thâm sâu lắm đó. Cổ phẩm nên qua phụ mẫu, qua khai kiến Phật nội vô sanh, chừng nào qua bắt đầu nở mới được thấy Phật mới ngồi vô sanh. Còn qua chưa nở thì đó là qua của thanh văn của duyên giác. Qua mà nở 80% là qua đó là qua của Bồ Tát đại để nó như thế. Cho tất cả đều là ngồi trong liên hoa cả. Tạp đại thừa diệu pháp liên hoa, tất cả mọi người đều là liên hoa. Thành ra mọi người tự thấy mình đang ngồi trong tòa sen báo. Và sự thật có ai là không sen đâu. Trong nền giáo lý của đạo Phật tất cả mọi người là Phật mà. Mà Phật là tiêu biểu cho hoa sen, là tiêu biểu cho cái đạo Phật nở toàn diện, là tiêu biểu cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì tất cả mọi người đều là sen, ngồi trong tòa sen hết. Điều đó không có hoàn toàn đúng chân lý. Các vị cứ tin tưởng là các vị đang ngồi trong tòa sen hết, mà các vị là sen. Tùy theo sự tu hành, cái sự mà lập công bồi đức, tránh ác là làm thiện cỡ nào, mà hoa sen của các vị nó nở tới cỡ nào, chứ đều là sen hết thôi. Cho nên tôi nhắc cho nó kinh điển sau này lắm, mà nếu mà các vị không nhớ nổi là các vị sợ sệt là không đạt được cái chính đâu. Địa ngục sau kinh Lăng Nghiêm rồi, địa ngục không có. Với những cái ngày mà không tạo ra thập ác nghiệp, thế thì chuyện gì mà ta mỗi lần ta chết là ta phải sợ bỏ vào địa ngục đạo hữu chúng sanh chứ. Từ ra những người mà tạo ngũ nghịch và thập ác thì là dù có các vị sợ cũng không được, mà có rất thầy cả ngàn ông nữa tụng cũng không được, không được là không được. Bởi vì phước đức trí tuệ không đáng được. Nếu mà tạo cái nhân là ngũ nghịch thập ác rồi là không có thầy nào chú nguyện nổi hết. Còn các vị mà cố mà tu hành mà tránh ác làm lành đúng như tâm người giới là các vị không có sợ địa ngục, bởi vì địa ngục không có mà. Địa ngục không có chứ những người nào tạo ngũ nghịch thập ác. Còn người mà không có tạo ngũ nghịch thập ác là địa ngục hoàn toàn không có. Cho nên kinh Lăng Nghiêm đã nhập rồi mà. Cho nên đâu có sợ. Không phải chết là sợ. Sợ địa ngục, sợ dữ sứ không phải. Giống như thế gian đó mà, cái người mà hoàn toàn là làm ăn lương thiện thì các vị có sợ không? Chứ hòa là cái gì lâu. Các vị đâu có sợ tòa án, các vị đâu có sợ cảnh sát hình sự gì đâu. Mặc dù là có đó, có, nhưng mà có với những người mà phạm pháp, phạm bội hình sự thì nó có nhiều lớn lắm mà. Đi đâu cũng đều là có lệnh là truy nã, rồi thì là sợ sạch lắm cả. Chứ còn người mà làm ăn hoàn toàn lương thiện, không có cái đó, không hề có. Cả đời không biết hình sự, cảnh sát hình sự là gì, cả đời không có biết cái nhà giam, cái nhà khám là gì, thì nó cũng giống như vậy. Giữ gìn tâm linh muốn giới thập thiện, không bao giờ có được một ngạ quỷ và xuất sanh tương quan gì với mình hết. Và tôi nói thêm nữa, đã không có sợ nó tương quan nó trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh rồi, mà chắc chắn rằng mình biết rằng là nếu mà mình là giữ gìn tâm linh muốn giới và thập thiện là các vị trở lại làm người đàng hoàng, có thể tốt hơn lần này nữa, hơn trước này nữa. Nếu mà bồi dưỡng cái nhân phước đức trí tuệ lần này tốt hơn trên cái sự tu hành tâm linh của giới, các người sinh trở lại tốt hơn, chắc chắn như thế. Chứ không phải là chết là sợ đâu. Vì vậy mà người tu hành là chết là đừng có hốt hoảng, đừng có sợ sạch. Các người nào mà còn sợ chết mà hốt hoảng sợ sạch đó là các vị chưa có thông tính về nhân quả. Mà đạo Phật là thâm tâm là một ở trong cái cách mà để xây dựng khỏi tịnh độ. cho mình. Phải cái tâm tính nhân quả sâu sắc. Chết là một sự nổi chìm của bóng, giống như bóng bóng bọt nổi chìm trên mặt nước vậy thôi. Nhưng hòa hợp thì gọi là sân, mà nhân cái lý thì gọi là diệt. Mà diệt thì để rồi sân trở lại mà. Không sợ là không sợ. Phải tôi luyện như vậy thì tu đạo Phật mới có kết quả tốt. Thành cái từ này đó, mỗi người bỗng nhiên tự thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo. Đấy là một sự thật. Tự biết rằng mọi người đều là sen hết, ngồi trên tòa sen hết rồi đấy. Giống như tình độ bằng cửu phẩm liên quan như phụ mẫu. Cái điều tôi nói là ăn qua cái tôn tình độ, đây là thiền tôn nha, kinh này là thiền tôn là chánh nha, còn tình độ tôn cũng vậy đó. Phật bảo có lẽ các ông đã thấy quả thật trang nghiêm thanh tịnh rồi đấy chứ. Ông sẽ là thưa Phật thưa Bạch Thế Tôn đúng như vậy. Bạch Thế Tôn, việc này từ trước tới nay con chưa từng thấy mà cũng chưa từng được nghe. Phật bảo có lẽ các quả đức Phật của ta thường thanh tịnh trang nghiêm như thế, chỉ vì nghề nghiệp chướng nặng nề phước đức mỏng manh mà thấy toàn là những cảnh bất tịnh nghe thấy. Cũng như hết cái thiên cùng thọ dụng một bát quý đựng cơm, vậy mà từ phước đức của mỗi cái thiên màu cơm và mùi hương có khác. À, cái này là Đức Phật dùng cái ví dụ này, nó vượt quá cái hiểu biết của người thường. À, cùng thọ dụng một cái bát quý đựng cơm thơm, đựng cơm ngon, mà tùy theo phước báo của mọi người mà dùng làm cho cái mùi cơm, cái chất mùi cơm có khác. Cái điều này là cũng phải tư duy dữ lắm mới được. Các vị thấy rằng ta đang ăn cơm ngon nhé, cơm đó là cơm của người mà mạnh khỏe ăn ngon lắm nha. Nhưng mà nếu một người mà bị một cái bệnh chướng nặng nề, là các vị đem cái món đồ ăn ngon và thứ cơm ngon đó đưa cho người bệnh ăn qua, cái người bệnh ăn không có ngon được nữa, mà thậm chí nó biến thành ra cái đồ nguyên nhân để chết nữa cơ. Cái điều này tôi có chứng nghiệm bản thân. Có một lần tôi bệnh cần cổ nuốt không được, nó thèm cái cách gì nó cũng thèm hết, bởi vì ăn không được. Có một lần đó tôi nói nghe là người ta xẻ ra cái nửa, không đầy nửa cái trái nho mà để cho trong miệng tôi, cái nó ngon, cho nó ngon thương vị trên đời này không có gì ngon mà. Nhưng mà vừa nước miếng nó ra, nước miếng mà ngon mà thịt ngon nó mình vừa nước vô là nó sặc liền nuốt không được. Thế thì lúc bây giờ tôi mới nghiệm ra, à thế thì là Đức Phật nói ngạ quỷ, cái nghiệp duyên của ngạ quỷ thấy nước mà nó biến ra thành máu không uống được là chỉ khác ngàn năm này qua ngàn năm khác là yếu như vậy. Do cái nghiệp lực của mình, cái phước báo của mình, cái nghiệp lực của mình, cái tổ chức của mình nó làm ra cái đồ ngon nó thành ra đồ dở. Nước mà ngạ quỷ thấy ra máu, cái miếng ngon ngon vô cùng mà nó là nguyên nhân có thể chết. Nếu mà để thêm miếng nhiều nữa là nó ra miếng nhiều nước vô là sặc là chết ngay lúc đó thôi. Lúc cái bệnh rất là yếu mà nuốt không được, mà nước miếng ra nó ngon, mà nó ngon miệng nó miếng ra là nuốt là có thể sặc chết thôi. Thành cái đồ ngon mà làm nguyên nhân chết của cái người bệnh chướng đó nha. Đấy là sự thật. Cho nên tư duy là học đạo phải tư duy tất cả mọi trường hợp, tất cả các pháp đều là Phật pháp mà. Lúc bây giờ tôi niệm ra tôi nói tại sao ngạ quỷ lại Phật lại nói rằng là nó uống nước là nước sông mênh mông vậy mà ngạ quỷ khác vô cùng, thấy nước là máu là lửa là do nhiệt huyết. Ở đây thì Phật nói rằng thiên là cùng thọ dụng một bát cơm trong một bình bát quý mà do phước báo mà cơm có khác nhau. Các vị thử coi, có những lúc mà mình bệnh ăn lạc miệng đó mà đồ ăn ngon bình thường để cho ăn đâu có được, cơm rất là ngon mà để cho ăn đâu có còn ngon nữa, đó là do bệnh chút. Còn mà là thế gian này thanh tịnh của quả Phật vậy mà mình thấy không trang nghiêm, không thanh tịnh là không thanh tịnh là do nghiệp trước. Cái cho tôi nói để cho các vị thí nghiệm là bệnh trước. Còn ở đây là nhìn thấy cõi nước trang nghiêm thanh tịnh giống như cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật mười phương mà ta thấy không đẹp đẽ, không trang nghiêm là do nghiệp trước. Giống như người mà nhìn ánh sáng cảnh vật môi trường nó có thấy gì, đó là do nghiệp trước. Sao lại thấy nếu tâm của người thanh tịnh thì nhìn thấy cõi này là cõi vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh, không có khác gì với cõi nước thanh tịnh của chư Phật mười phương hết. Bởi vì pháp giới là nhất chân đức Phật thượng cõi nước trang nghiêm thanh tịnh và dạy về cái chân lý lễ nghĩa thượng thừa này thì Bảo Tích và năm trăm tưởng giả tử cùng thể nhập được vô sanh pháp nhẫn. Rất nhiều người phát tâm cầu vô thượng bồ đề, nhiều hàng trời người tỏ ngộ pháp hữu vi vô thường, soi lìa trần cấu tâm ý lẫm lam và trong sáng. À, nghe pháp thì nó có cái công dụng vậy, nó quá giải phiền não vô minh. Nhưng mà theo tôi niệm đó mà, cái thời kỳ cái người cái thời kỳ mà Phật ra đời đó, người ta quá giải phiền não vô minh có thể là nó dễ hơn, nó nhẹ hơn đời nay nhiều. Bởi vì cái vật chất, cái văn minh, cái vật chất, cái yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống con người á, nó đơn sơ, nó giản dị lắm. Cho nên là thay vì ngày nay mình phải, mình nghe pháp rồi mình phải tỉnh ngộ, mình tỉnh ngộ mình phải quá giải tới 1000 việc thì tâm hồn mình mới thanh tịnh, thí dụ vậy. Nhưng mà hồi xưa người ta quá giải chỉ chừng 10 việc thôi, chỉ cần 10 cái gốc sắc mà ta mở 10 cái gốc sắc ở trong tâm hồn ta làm ta tỉnh ngộ, trở về cái tự tánh trong sáng được rồi. Mà ngày nay ta phải tăng cường lên mở cả 1000 cái gốc. Rồi có gốc là chuyên nhẫn mở, có gốc không chuyên nhẫn mở, thành ra là mở hoài mở đóng rồi. Là tại cái thời đại nó quá văn minh vật chất, nó đòi hỏi nhiều thứ quá. Hồi đó nghe pháp rồi thanh tịnh vậy, người đó là cái chân là sự thật, chứ không phải là chuyện, không phải là chuyện dối đâu. Đức Phật câu nhất thần lực thế giới ta bà trở lại trạng thái cũ, vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh không còn. Rồi thế giới này là do ta thấy bằng trí tuệ. Lúc nào ta nhìn bằng cái trí tuệ giải thoát giác ngộ thì ta nhìn thấy cảnh giới an lành đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Lúc nào ta nhìn bằng cái nhục nhãn, bằng cái trí tuệ của phàm phu, bằng cái hiểu biết của phàm phu, thì cõi nước này nó trở thành gồ ghề ô uế, thấp cao thương ghét như mừng buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu vân vân và vân vân. Cho nên nó không thanh tịnh là vậy đó, là do nghiệp chướng của mọi người. Thế thì cái bản này là cái chương này nó sâu xa và nó quan trọng trên đường tu hành dữ lắm. Người đang tập chỉ nè, đã chứng giá rằng là ở trước đó tôi có đánh từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, vân vân. Thì cái phần thực chỉ này tôi cũng đánh 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Có nghĩa là ở cái đoạn trên đó, cái phần trên đó là nguyên văn của bộ kinh Di Ma Cầu. Và cái phần thực chỉ này tôi đánh số 1 đó, nó ăn với cái đoạn số 1 của phần trên. Cái đoạn phần trên có số 2 thì nó ăn với cái đoạn số 2 của cái phần thực chỉ này để tôi gợi ý, tôi giật ra, tôi gợi ý cho các vị đó. Để ý đọc như vậy này thì nó mới có thấy cái nó giúp cho mình dễ hiểu hơn. Lẽ tất nhiên là cái mà tôi thực chỉ đây, tôi nói đây là chưa hẳn là hoàn toàn là đủ nhiều mặt đâu. Nhưng mà vì trong cái bản ghi là hữu hạn, rất nhiều thì người ta không đọc nổi, nó cũng chán thôi. Cho nên là gợi những cái ý chánh. Rồi thì mọi người đều có thể phát huy mà tư duy thêm cái ý của mình. Đây là định nghĩa đây nè. Thật chất là cõi nước Phật. Nói cách khác là cảnh giới của con người tỉnh thức hoàn toàn và giác ngộ chân lý trọn vẹn. Cái chương này gọi là Phật quốc. Cõi nước Phật không ở cao cũng chẳng phải ở xa. Cõi nước Phật tại tâm người. Tâm người dứt hết các vô minh phiền não. Tâm người sáng suốt giác ngộ chân lý trọn vẹn và sống đúng chân lý. Thì tâm đó là tâm Phật. Người có cái tâm Phật ở đâu thì cõi nước đó trở thành cõi nước Phật, là Phật quốc. Đây, cho nên là Đức Phật chúng ta nhìn bằng cái Phật nhãn, bằng cái trí tuệ Phật, trí tuệ của Bồ Đề Niết Bàn tự tánh, Bồ Đề tự tánh, Niết Bàn tự tánh đó mà. Thành ra ngài nhìn cái cõi này là cõi Phật không tỉnh ra kiếm mà. Chỉ cái phàm phu chúng ta nghiệp trước không về không thấy được cái cõi ta kiếm thôi. Thế cho nên cõi ta bà đối với chúng sanh là cõi chúng sanh phải chịu nhiều khổ lụy bất bình. Vậy mà đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì ngài ngay nơi cõi ta bà trở thành Phật quốc đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Rõ ràng là từ từ thanh tịnh tất Phật độ tịnh, hãy cái tâm người thanh tịnh thì có cõi Phật thanh tịnh. Giống như những cái ví dụ nãy giờ tôi nói, tâm người mà thanh tịnh rồi thì có cõi Phật thanh tịnh. Tâm an bao ốc ổn mà tánh định khỏe căng hơn. Tâm mà an rồi mà thanh tịnh rồi thì ở nhà tranh nó cũng an, mà ăn rau ăn cỏ cũng bình thường thôi mà nó cũng vẫn ngon, nó vẫn thơm. Còn danh hiệu của các vị Bồ Tát, một số ai này là danh hiệu các vị Bồ Tát, cái danh hiệu này là những vị mà nghiên cứu hiểu này nó sâu sắc lắm đấy. Danh hiệu của các vị Bồ Tát tiêu biểu cho mức độ và hạnh nguyện của vị Bồ Tát đó. Bản quán Bồ Tát là vị Bồ Tát thường sử dụng quán trí nhận thức bản pháp bên mặt bình đẳng trên phương diện bản thể chung cùng. Có vị Bồ Tát thì mình đẳng quán, đẳng là quán dạng pháp bình đẳng. Tuy nhiên rằng dạng pháp là tuy là hiện tượng sai biệt muôn vàng về nè, nhưng mà bản thể của nó là chung cùng. Giống như là vàng, một thứ mà ta đem nó làm hoa tai, làm dây chuyền, làm cà rá, làm nút áo, làm trâm, làm nhẫn, làm các thứ hình thức khác để trang điểm. Nhưng mà bản thể của nó là chung cùng là vàng, vàng 24. Cũng như nước người ta có phải đem ra đổ vô lưu, vô tấp, vô ao, vô hồ, vô chân, vô chế, vô sông, vô rạch, thì gọi là nước ao, nước hồ, nước chân, nước chế, nước sông, nước rạch, nước lưu, nước tấp. Nhưng mà bản thể của nước là chung cùng một thứ. Thế thì là ta nhìn về bản thể thì gọi là Bồ Tát đẳng quán. Vị Bồ Tát thứ hai là bất đẳng quán Bồ Tát, là vị Bồ Tát thường sử dụng quán trí nhận thức dạng pháp bên mặt sai biệt trên phương diện hiện tượng tùy duyên. Này, đây là bất đẳng quán. Bất đẳng quán là nhìn dạng pháp trên phương diện sai biệt. Nhìn dạng pháp thấy núi non, núi sông, đất liền, cỏ cây, hoa lá, trời, trăng, mây, nước, mọi người, mọi vật, mọi thứ duyên biệt hết quán dạng pháp. Thấy nga có sai biệt hết. Rồi cái vị thứ ba là đẳng bất đẳng quán Bồ Tát, là vị Bồ Tát này vận dụng cái quán trí toàn diện nhận thức dạng pháp cả hai mặt bản thể và hiện tượng bình đẳng và sai biệt. Đây, thành ra ta học đạo ta có thể tâm nhìn dạng pháp giống như là mấy lúc mà các vị làm kinh Lăng Nghiêm đó, mà ta có thể nhìn dạng pháp bằng lúc đầu ta nhìn về mặt bản thể, ta quán về mặt bản thể. Lần thứ hai ta có thể ta quán dạng pháp về mặt sai biệt, về mặt hiện tượng của dạng pháp, rồi ta hỗn hợp lại hiện tượng này là hiện tượng của bản bản thể, từ bản thể là duyên khởi ra hiện hiện tượng. Thế thì bản thể tức là hiện tượng, hiện tượng không ngoài bản thể thì hiện tượng tức là bản bản thể. Do đó cho nên là thiên hành dạng trạng của dạng pháp mà ta hiểu được rằng là chư pháp trên tức tự tại môn. Này, giống như con sư tử vàng tôi nói đó mà, từ lông lông, lông đầu, lông móng, con mắt, mũi, tai, chân, móng trước, móng xa, mà ta cần có thấy từng tên một, đó là ta quát con sư tà, con sư tử vàng trên phương diện hiện hiện tượng tùy duyên của trạm trổ. Giai đoạn thứ hai ta quán rằng là mặc dù là có lông môi, lông bờm, lông đầu, mắt, mũi, tai, chân, móng trước, móng sai, đùi mặt, đùi phải, chân mặt, chân trái, vân vân, nhưng mà tất cả đều là một cái thể của nó, là toàn là bằng một thứ, một chất vàng. Thế thì đó là ta quán về hiện tượng dạng pháp, ta quán về cái bản thể, ta quán nó về bản thể. Rồi lần thứ ba ta quán rằng là toàn thể đều là vàng, nhưng mà khi nó duyên khởi chạm tổ tự nhiên ra thì nó có tên, có tuổi duyên biệt hết, từng cái lông, cái móng, cái đầu trước, đầu sau, chân trên, chân dưới. Nhưng mà tất cả lông môi không ngoài lông đầu không ngoài lông chân, và lông đầu, lông môi, lông chân không ngoài thể vàng. Như vậy thì là hiện tượng tức là bản thể, mà bản thể tức là hiện tượng. Đây, ta quán dạng pháp như thế. Thì cái này tôi nhắc lại là bản thể là như lan tàn, là ai lại giá, là nhất thức chủng thức, mà hiện tượng là núi sông, đất liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, hoa lá. Đây, thì các vị đã học qua nhiều bộ kinh rồi, rồi có học cả luận nữa, thì học cái này lại nhớ qua cái đó. Đẳng quán Bồ Tát, bất đẳng quán Bồ Tát, và đẳng bất đẳng quán Bồ Tát. Một lần là một vị là quán bản thể, một vị là quán hiện tượng, một vị là quán luôn ta hiện tượng và bản thể, bất tức mà bất bất lì. Do đó cho nên là sau này ta mới hiểu là chư pháp tương tức, cha pháp nó tức là cái này là cái kia là cái này không ngoài cái kia không rời cái này. Vì cái chỗ thấy đó cho nên là đối với Đức Phật á, Đức Phật là thương tất cả chúng sanh, chứ không phải là thương người Việt Nam, chứ không phải là thương người Ấn Độ đâu. Thương tất cả chúng sanh như con, một là do cái chỗ, cái trí tuệ Bồ Vô Thượng Bồ Đề của Phật thấy được tại cái chỗ đó. Tất cả trên thế gian này, hôm qua kia đây tôi đọc tờ báo này nha,
nghĩa là có 5.621 thứ tiếng nói. Như vậy có nghĩa là ai 5.621 chúng sinh chứ gì? Có thứ ngôn ngữ có chữ nghĩa, có thứ ngôn ngữ chưa có chữ nghĩa. Như vậy thì đối với Phật là thương gọi là đại từ của Phật, đại bi của Phật là thương tất cả chúng sanh con một. Vì tất cả hiện tượng, chúng sanh là hiện tượng mà cái hiện tượng đó là nó phát xuất từ một bản thể chung, chung cùng. Vì vậy mà lòng thương của Phật là thương hết là vậy đó. Còn lòng thương của ta thì chỉ thương trong cái phạm vi của gia đình, chồng vợ, anh em, họ hàng. Mà thương là chưa có cạnh tranh là tranh chấp về tài sản cơ. Chứ nếu mà có tranh chấp về tiền tài và sản nghiệp là và họ hàng, chồng vợ, anh em cũng không thương luôn. Như vậy mà đòi thật là thành sai chứ. Cái chỗ đó là cái chỗ kẹt lại chỗ đó. Cho nên ra tự nhiên ra Đức Phật mà thương chúng sanh như con một, bình đẳng như con một là nó có lý do của nó. Là người Phật thấy tất cả là hiện tượng là thiếu sai dạng được, nhưng mà bản thể là chúng cùng đó. Mà trong đó Phật là một ở trong đó. Một con người của Phật cũng là một con người trong vô số cái loại chúng sanh hữu tình. Như thế thì là bản thể là chúng cùng. Chúng sanh chất gì là Phật chất đấy. Chất của Phật gì là chất của chúng sanh là chất đấy. Cũng giống như là một điểm như tiên sinh chất toàn thân của con sư tử vàng. Dù là cái lông chung của cái chân trước cũng là cái lông đuôi của con sư tử. Mà lông đuôi cũng tức là cái lông đầu của sư tử. Thế thì là Phật và chúng sanh cùng một chất, bản thể là chung cùng. Vì vậy mà Ngài nhìn bằng cái trí tuệ của Thượng Bồ Đề là thương được tất cả chúng sanh như một, bình đẳng như con một là cái chỗ đó. Mà vì sao Đức Phật thương được như vậy? Tôi đã tìm ra rồi. Tôi cứ nghe tôi tìm ra rồi. Là muốn thương như vậy là chỉ có một cách là không có ngã và ngã sở. Ngã sở hữu thôi. Thế nếu mà ai mà còn cái ngã sở hữu thôi chứ đừng nói gì đến ngã. Cái ngã là còn là lắm rồi. Ai mà còn cái ngã sở hữu thôi. Cái ngã thì là khó dịu hơn. Mà ngã sở hữu là dễ dịu hơn đấy. Dễ từ hơn đó. Nhưng mà từ còn không nổi. Hễ nếu còn ngã sở hữu là không thương rộng rãi rồi. Bởi vì sao? Vì nó mất cái của mình muốn giữ kia mà. Nó mất cái nhà, nó mất cái đất, nó mất cái quyền lợi, nó mất cái danh vọng, nó mất cái địa vị của ta. Mà ai động tới cái quyền lợi của ta thì ta không thể thương người đó nổi. Cho nên các người thấy rằng là những người mà không động tới quyền lợi thì mình dễ thương nhau quá ha. Mà nó chơi nhẹ vượt khủi đòi không trả mà nó còn chửi mình nữa thì thương không nổi rồi gì nữa. Rồi là lấn đất lấn ganh này kia, ở gần lấn đất lấn ganh rồi những đứa xấu nào đang cấp giật cho mình thì hết thương nổi rồi. Cái còn mà những cái đứa mà bình thường mà những đứa trẻ con bình thường thấy cũng dễ thương đấy, nhưng mà khi nó chưa đụng chạm tới người lại, đụng chạm tới người lại, đụng chạm tới ngã sở là khó thương. Thế thì Đức Phật là thương tất cả chúng sanh được là tại vì không có ngã và hoàn toàn không có ngã sở, không có cái ngã sở hữu. Cho nên tôi thấy tới cái chỗ này rồi á, rồi nhiều lúc tôi muốn bỏ cả cái chỗ của tôi bây giờ. Tôi muốn làm giống như Phật vậy, nghĩa là kiếm cơm ăn từng bữa và không có một cái gì nữa. Muốn như vậy mà muốn hoài muốn quỷ mà chưa thực hiện được. Rồi gần đây là có lúc muốn đi ra ngoài rừng phía miệt Long Thành, Long Hải, có lúc muốn lên Đà Lạt ở đậu cho điều này từ kia, rồi làm cái nhà giống như cái nhà thượng vậy đó ha. Rồi ở mà không biết mình có chịu nổi không, vài bữa là trường á mà nó tốn công tốn của rồi chịu không nổi đó. Bởi vì con cưỡng con chồng ở ngoài trời thì dễ mà đưa vô lòng thương các thứ, bữa nào cũng có cho ăn cào cào, nó quen rồi là thả con tay. Nó không may là gì, tại nó quen ở trong cái lòng son nó rồi, là bữa nào cũng có đem chủ đem cào cào đem là ớt được cho ăn mà chết là cái chỗ đó đó. Cho nên ba cái con sâu con bò này kia mà các vị mà nuôi mà quấn tình ai bắt kéo cài kéo bừa đã đời già nên bán cho các vị tưởng đâu là nó của các vị sao? Nó là của thiên nhiên, của vũ trụ, nó không phải là của ai hết. Nhưng mà tại cái chất của nó là tương đối nó hiền, người ta đem về ta thuần quá nó. và người ta bắt nó, con ngựa thì bắt cá xe, con câu bò bắt cá cài, cuối cùng đó là già là không nổi rồi bán làm thịt đó mà. Đều là do gì cái miếng ăn không không quen cái là cái chuyện nói diễn của người ta. Cho nên là cái việc lời của con người mà tôi sẽ có tình huống, tôi thấy là tôi biết nguyên nhân nào Phật thương tất cả những thân mình đã biết rồi, là người không còn ngã và ngã thở, ngã thở. Nhưng mà có cái là bây giờ là đang chập chờn là muốn thực hiện, mà thực hiện đó là chập chờn á. Chứ đâu mà không có lý do đâu. Lòng thương của chúng ta hẹp hòi là nó cũng có lý do của nó đàng hoàng, là do ngã và ngã thở. Phật dùng sức thần hợp 500 cái lộng thành một hiện tượng. Thành một hiện tượng này nhằm giải cho các đại chúng, cái bài thoát tất cả là một và một là tất cả. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Cũng nói là như là trong Pháp Hoa mà hiện đó là cái ánh đầu quang ở giữa trận lông mày này đó, thì thấy 18.000 thế giới phương đông đều hiện hết từ tới cõi trời sắc cứ cánh tới địa ngục A Tỳ đó, là để giới thiệu cho đại chúng rằng là có trí tuệ thì nhìn thấy là nhiều thế giới hợp thành một đó. Lần thứ hai tôi Pháp Hoa hiện là ở giữa cái ấn đường này, giữa cái này đây cộng với cái trình thực kế là thấy nghĩa là 3.000 đại thiên thế giới hiện rõ ràng. Đó là nó lên cái trí tuệ, nó phát tới lần thứ hai, lên tới cái đỉnh cao hơn. Lần thứ ba trong phẩm mà Như Lai Phật lực toàn lỗ trung long Phật đều hiện ra hào quang hết, thì lúc bây giờ 10 phương thế giới đều hiện rõ, ai nấy cũng đều thấy là trở thành ra một pháp giới gọi là nhất. Chân. Như thế thì sự thật là pháp giới là nhất chân, là bất nhị không có cái thứ hai. Cho nên đây mà hợp cái lộng 500 cái lộng mà thành một cái lộng đó, để thấy 3.000 đại thiên thế giới hiện ở trong đó, cũng nói với đại chúng rằng phải tập tư duy quán chiếu rằng dạng pháp là nhất là chân, bản thể là chân cùng, do nhân duyên nó biến hiện ta thấy vậy, duyên khác vậy thôi. Cái giờ mà bản thể của nó là chung cùng là không có hai đây. Hiện tượng đạo pháp nhân sanh nhiều vô lượng, nhưng bản thể của chúng thì chung cùng. Trong một cái này có cái tự của cái kia, trong những cái kia có cái tự của một cái này. Đó là cái pháp tương tức, đồng thời của pháp tương ứng, nhất đa tương, tương dung. À, phải học lần nó cái đó cho thuộc. Tam thiên đại thiên thế giới và cõi nước của chư Phật, trong mười phương hiện rõ, trong cái lòng sự kiện đó, Đức Phật muốn dạy cho các hàng đệ tử Phật với đại chúng một bài pháp là nhất chân pháp giới và là pháp giới bất nhị. Pháp giới không có hai. Thứ ba thì tứ tánh lục hàm có ranh giới, có khổ, có vui, nhưng mà nhìn pháp giới qua Phật nhãn, qua cái sức thần của Phật thì pháp giới trở thành nhất chân, xóa hết ranh giới phân chia và ngăn. Do đó cho nên ta nghiệm đây nè, ta nghiệm cái này là hiện giờ cái tình thế dân người kia quả địa cầu của ta ngày nay có đây nè. Người đời mơ ước cái thế giới gọi là thế giới đạo động, nhưng tất chung cũng nhìn giống như vậy. Khi có người giác ngộ thân thương nhau như được thịt thì bờ cõi đất nước còn ngăn ranh các giới để làm gì? Ngăn ranh các giới là tại vì ngã và ngã sở hữu quá nặng nề, nó sinh ra cái tâm thù hận. Ngày nào mà quá giải bữa cái tâm thù hận quá nặng nề đó thì cái vấn đề mà nhân dân cách giới đó nó sẽ được xóa nhà bỏ đi lần lần. Tương nhiên là chúng sanh ở trên cái thế giới này, cái tâm phàm phu tranh chấp nó vốn nghiệp chúng nó còn nặng nề, cho nên mặc dù là hiện giờ có một cái số lượng mà xóa bỏ cái nhân dân cách giới đã chúng thấy rồi, nhưng mà cái thế giới vẫn chưa an, là tại vì là cái tâm của chúng sanh chưa được an. Cái việc cái thần mà xóa bỏ ranh giới ngăn ranh cách giới đó ta thấy rõ quá rồi. Trong A phe sau chủ nghĩa và phe tư đảng ha, bây giờ là tương đối là không đồng về dễ dàng. Việt Nam ta trước kia hồi 1979 cùng với Trung Quốc là khó khăn gây gớm ha, và bây giờ thì là xóa bỏ ranh giới rồi. Bây giờ là có thể là 21 cửa khẩu ở trên thế giới có thể là thông thương giao dịch mà mua bán đồng bào ai dân tộc hòa hợp đi qua đi lại như vậy. Thế thì là cái đó là do khi mà giác ngộ rồi thân thương nhau mà thì ranh giới không còn. Thì cái vũ trụ bao la này cũng vậy. Do cái quang minh cái nghiệp kiếp của mỗi một chúng sanh, cho nên cái tầm thấy biết nó thành ra có cái phạm vi hạn lượng của nó. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi thì 3.000 đại thiên thế giới hay là vô lượng thế giới trong mười phương cũng là chỉ ở trong một nhất chân pháp giới mà thôi. Muốn có quả thật thanh tịnh, trước phải tịnh cái tâm. Tâm thanh tịnh thì có cõi thật thanh tịnh. Muốn xây dựng cõi thật, Bồ Tát phải dựa nơi chúng sinh. Chúng sinh là cơ sở để Bồ Tát xây dựng cõi thật cho mình. Bồ Tát rời chúng sinh thì không còn cái đối tượng để mà thi khố Bồ Tát hạnh. Đọc cái chỗ này là tôi thấy khó ghê lắm đó. Đại chúng là người mà muốn tôi mà tiến lên đạo Phật đó, đọc cái câu này mà thấy mà lo lắng cho mình đấy. Chúng sinh mà nếu mà mình tu hành mà mình muốn cái có quả vị cao mà mình thấy cái xã hội xấu xa, mình chê trách rồi mình phiền muộn rồi mình phê phán rồi mình không hòa hợp nổi vân vân á, là coi như là cái tu hành của mình như vậy là không được rồi đó. Coi như là mình cất nhà mình đòi cất cái tu hành không rồi đó. Chỗ này là tôi đọc tôi hơi sợ dữ đó nè. Nghĩa là chúng sanh giàu cho có nghiệp chướng nặng nề cỡ nào, giàu cho có bất thiện nghiệp cỡ nào, giàu cho có xấu xa cỡ nào, mình phải dựa trên đó mà đem cái tâm lực, cái trí não, cái công lao của mình để mà phục vụ, mà xây dựng, mà bồi dưỡng cho mọi người được giác ngộ, được giải thoát, được tiến lên, được cái đời sống an vui hạnh phúc bằng cách bằng tinh thần cũng như vật chất. Đó là cái nguyên nhân mà để cho Bồ Tát xây dựng cho mình một cõi Phật. Rời bỏ chúng sinh mà đòi thành Phật thì giống như là cất nhà đòi cất trên hư không, giống như là trồng sen mà lên trên đỉnh núi mà trồng thì làm sao mà sen mọc được. Cho nên đọc tới cái chỗ này là tôi lo lắm, mà tôi sợ sệt, mà tôi phải điều chỉnh lại cái tâm của mình. Cuộc đời giàu có xấu xa cỡ nào đi nữa, phải kiên tâm cả xứ mà thích thực mà hài hòa để mà xây dựng, để mà bồi dưỡng cho chúng sanh. Chỗ này nghe sợ quá, phải là Bồ Tát tâm phát tứ đại thừa mới làm nổi. Mà bộ kinh này những phẩm xa ra các vị thấy những pháp môn quá sức, thật sự là quá sức sâu xa, và thật sự là phải làm vậy mới thành Phật thôi. Chứ mà trốn bỏ, mà chạy khỏi hy vọng để mà cầu mà chạy khỏi bỏ thế giới này đó nè, để sinh vào thế giới nào sẵn sàng an vui đó không có đâu. Do có chúng sanh, do sự điều thực và giáo hóa chúng sanh mà Bồ Tát xây dựng cho mình lâu đài Phật quốc. Dựa trên cơ sở chúng sanh mà Bồ Tát có thể thực hiện thực tâm nè, thực hiện thâm tâm, thực hiện về bồ đề tâm, thực hiện về tứ vô lượng tâm, thực hành về bố thí, về từ lớn, về nhẫn nhục, về tinh tấn, về thiền định, về trí tuệ. Đây, cho nên không có chúng sanh là các vị đem làm cái đó cho ai? Không có chúng sanh là các vị làm cái việc bố thí của thế cho ai? Không có chúng sanh mà làm cho các vị là đau khổ phiền phức, là các vị nhẫn nhục là nhẫn cái gì? Nhẫn nhục là phải có ở trong cái hoàn cảnh xấu ác nghịch cảnh mới gọi là nhẫn nhục. Chứ nếu mà ta đưa lên trên chỗ ngon lành, người ta cúng, ta chiến, ta lại lục hoài, ta cho ăn đầy đủ, ngồi chỗ mát, nịnh nội có người quạt, rồi mọi thứ tình dùng đầy đủ hết, là các vị gọi là tôi nhẫn nhục là nhẫn thì sao? Đâu có lý do để nhẫn đâu, thì làm sao mà thành tựu được lục ba la mật? Không có chúng sanh nghèo hèn đó là tánh đất kỳ cục, thì các vị đem là bố thí pháp là bố thí cái gì? Ai nghe? Rồi bố thí tài không có người xin xỏ thì các vị cho ăn. Cho nên là bố thí là trì giới này, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè, đều là dựa trên chúng sanh hết để mà phát triển cái thâm tâm, cái bồ đề tâm, cái tứ thành tâm, cái trực tâm của mình. Chỗ này nghe rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, làm khó lắm. Cho nên là đó là cái tích lũy của Bồ Tát xây dựng cõi Phật. Cõi Phật của Đức Phật Thích Ca vẫn trang nghiêm thanh tịnh, không thua kém gì cõi nước của chư Phật trong mười phương. Thế mà ông Thế Lợi Phất cũng như tất cả chúng ta ngày nay lại thấy không thanh tịnh, chẳng trang nghiêm. Chúng ta ngày nay thấy cõi này là cõi Tao Bà ớn quá chứ gì, nhưng mà không phải đâu à, vẫn là thanh tịnh trang nghiêm đây. Có ví dụ người mù đứng trước ánh nắng ban mai rực rỡ, trước cảnh trăm hoa đua nở, mà chàng ta không hề thấy sáng, cũng chẳng có gì đẹp đẽ thế nào.
Thế thì lỗi đó tại ai? Lỗi đó tại người, điều đó ai cũng biết. Thì cái cảnh giới mà không trang nghiêm thanh tịnh cũng lỗi tại ở nghiệp kiếp của chúng ta. Hôm nay thì cái phẩm đầu, đó là cái chương 1, cái chương mật quốc là hết rồi. Thời gian cũng vừa hết rồi, chấp dứt ở đây.
Chúng thân gió bên ngoài nghèo,